Thank you. tâm là phước lên cao đường đã văn nghề nghiệp dội kéo vương liền hồng tâm nói như lời chân chất là phước lên cao đường nếu phần phần chân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phước lên cao đường bố thi hành đúng pháp dư minh hạng nguyên thuộc mạnh vì không nói lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm địa mát sự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lên cao thượng biết phương chính kiêm nhường trí tôn và lý ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy tài hàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuất chạm biệt đời đấng không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Dạ Nam Mô Bích Tha dạ. Con Nguồn Đức Hạnh thành kính đảnh lễ Quý Chi Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối cho đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Quý Tha Thâm Má, những điều có thể và không có thể sẽ do Đại Đức Tự Quyền giảng dạy với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho tiền, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thưa sa thưa, dạ chúng con kính đảnh lễ tri ân để đức vinh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ ba 14 tháng 2 năm 2012, nhằm ngày 23 tháng Giêng âm lịch năm Nhâm Dần và ngài Bố Tát. Kính mời quý giới tử chúng ta, vị nào muốn thọ bát thì xin chuẩn bị để cùng giới tử Huệ Ngọc xin tắc bạch để thọ trì bát giới. Và chúng con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tự Siêu mới vào. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu từ bi truyền giới cho chúng con. Nam Mô Bức Tha nhé.
Chú sa thú kính kính mừng sĩ mình đức hạnh. Nam mô Bức Tha giá. Dạ con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tự Siêu, đại đức Minh Hạnh, đại đức Tề Quyền, đại đức Pháp Tân cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thọ bát quan trai. Quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị. Kính cảm ơn. Chúng con kính cung Thượng Tọa Tự Siêu từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukkhasammayang phante tisarane nasa atthang jasamman nagatang upo satang yachama. Dutiyam bhimayam phante tisarane nasa atthang jasamman nagatang upo satang yachama. Katiyam bhimayam phante tisarane nasa atthang jasamman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh minh tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh minh tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biên tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sang sang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyam viputthang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyam viputthang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyam viputthang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyam viputthang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyam viputthang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyam viputthang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyam viputthang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam viputthang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam viputthang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyam viputthang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyam viputthang saranang gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Tisaranakahanang pripunang phát huy tam bảo cầu đủ chỉ có bấy nhiêu.
Amasante, dạ xin vâng.
Panatipata ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya ve ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
mu sa wa da vi ra ma ni sikha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử quyền giữ giới không nói dối.
Musawada Veramani Sika Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura Miraya Machapama Dathana Veramani Sika Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukrame Samachapama Dakthana Veramani Sikapadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapho Chana Veramani Sikapadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapo chana veramani sikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchivitava ditavisukadasana mala ganthavile panatharanamandana vipusanathana veramani sikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacha gita wa gita visu kadasana malagan thawi le panatharana mandana vifu sanathana veramani sikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sajana maha sajana veramani sikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucha sayana maha sayana veramani sikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Itmang atang jasamman nagatang puthapan nyatang upo satang itmang jaratin itmang jadivasang samadeva abirakitum samadhyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bác quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani Atasika Padani Upo Satha Sri Laose Na Imanjaritin Imanjadiru Sang Satukang Katoa Hapamade Nasamarakitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hạ chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Amasante. Chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatan yanti silena phoga sampada silena nipatan yanti tasma silang viso thaye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tĩnh thanh.
Sa thú sa thú lành thay. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Dân kinh chê ra tân năng lô kê vui chê tê vui vui thăng bù thu ra tân năng phu thật sâm măng thâm mạc sâm măng sang sâm măng nà thị tà sâm mát sô thi phô văn tu tê sĩ thị yà chân nực yà thà sĩ thầm mát thu sĩ thầm mát thu sĩ thầm mát thu y đăng phá lăng ê tà sâm mình ra tân nà tà yà sâm mình sâm bà sà đà nà kê tà sô. Các báu Phật trong thế gian có nhiều thứ nhiều loại, các báu Phật ấy chẳng sanh bằng Phật bảo đâu, chẳng sinh bằng pháp bảo, chẳng sinh bằng tăng bảo. Do là chân thật này, cầu xin cho người được phát sinh thành lợi, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thú lành thai. Chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, và tâm hoan hỷ bao trường gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân Thượng tọa Tề Siêu đã thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con trong đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddhadharma, những điều có thể và không có thể, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy Gia, kính đại lễ Chư Tôn Thầy Siêu, đại lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong cái nhìn của Phật phu chúng ta thì ở trên thế gian này có những điều có thể xảy ra và không thể xảy ra, nhưng dựa trên trí tưởng và nghiên cứu của chúng ta. Ví dụ như ngày hôm nay người ta nói rằng loài người có thể là một tinh cầu đơn độc ở giữa thái không bao la này, có sự sống. Nhưng mà người ta cũng nói rằng có thể ở một cái nơi nào rất xa xôi, có những cái hành tinh mà khả dĩ có sự sống giống như trái đất của chúng ta, và ở đó cũng có những nền văn minh tương tự. Và người ta tranh luận với nhau về những điều có thể và những điều không có thể. Chúng ta thử đọc một đoạn sau đây được trích từ trong Tăng Chi Bộ Kinh. Đức Phật cũng dạy về những điều có thể và điều không có thể. Chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy rằng có nhiều điều mà rất quan trọng để chúng ta có thể hiểu và ghi nhận. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, sau đó sẽ là bài giảng của Đại Đức Tự Nguyên, vị giảng sư của bài học ngày hôm nay. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh.
Sa thứ, sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tòa giác đẳng là từ bi dẫn nhập bài học, và bây giờ con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Những điều có thể và không có thể. Thứ nhất, sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không có được. Một người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các hành là thường còn. Sự kiện này không xảy ra và sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, kẻ phàm phu có thể chấp nhận các hành là thường còn, sự kiện này có xảy ra. Thứ hai, sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không có được. Một người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các hành là lạc, sự kiện này không xảy ra và sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, kẻ phàm phu có thể chấp nhận các hành là lạc, sự kiện này có xảy ra. Thứ ba, sự kiện này không xảy ra và này các tỷ kheo, không có được. Một người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các pháp là ngã, sự kiện này không xảy ra và sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, kẻ phàm phu có thể chấp nhận các pháp là ngã, sự kiện này có xảy ra. Câu thứ tư đến câu thứ chín, sự kiện này không xảy ra. Này các tỷ kheo, không có được. Một người thành tựu chánh kiến có thể đạt mạng sống của mẹ, của cha, của vị A-la-hán, có thể với ác tâm làm bậc Như Lai chảy máu, vân vân, có thể phá hòa hợp tăng, vân vân, có thể tuyên bố một vị đạo sư khác. Sự kiện này không xảy ra và sự kiện này có xảy ra. Này các tỷ kheo, kẻ phàm phu có thể đoạt mạng sống của mẹ, vân vân, có thể tuyên bố một vị đạo sư khác, sự kiện này có xảy ra. Câu thứ 10, sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không có được. Trong một thế giới, hai vị A-la-hán chánh đẳng giác, không trước không sao, xuất hiện một lần, sự kiện này không xảy ra, và sự kiện này có xảy ra. Này cả tỷ kheo, trong một thế giới, chỉ có một vị A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, sự kiện này có xảy ra. Sự kiện này không xảy ra, này cả tỷ kheo, không có được. Một phụ nữ có thể là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, người đàn ông có thể là bậc A-la-hán chánh đẳng giác với sự kiện này, có xảy ra. Câu thứ 13, sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không có được. Một phụ nữ có thể là vị chuyển luân vương, sự kiện này không xảy ra, và sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, một người đàn ông có thể là vị chuyển luân vương, sự kiện này có xảy ra. Câu thứ 14 đến câu thứ 16, sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không có được. Một phụ nữ có thể là một vị đế thích sắc cá, vân vân, là ác ma, vân vân, là phạm thiên, sự kiện này không xảy ra, và sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, một người đàn ông có thể là vị đế thích, vân vân, là ác ma, vân vân, là phạm thiên, sự kiện này có xảy ra. Câu thứ 17. Sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không có được là quả vị thục của thân làm ác, có thể là khả lạc, khả hỷ, khả ý. Sự kiện này không xảy ra, sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, là quả vị thục của thân làm ác, không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này có xảy ra. Câu thứ 18 đến câu thứ 19, sự kiện này không xảy ra, này các tỷ kheo, không có được, là quả vị thục của miệng nói ác, vân vân, của ý nghĩ ác, có thể là khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự kiện này không xảy ra, sự kiện này có xảy ra, này các tỷ kheo, là quả vị thục của miệng nói ác, vân vân, của ý nghĩ ác, là những khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này có xảy ra. Những điểm lưu ý. Câu thứ nhất, có những sự kiện có thể xảy ra hay không thể xảy ra vốn do luật cố hữu tự nhiên. Câu thứ hai, nghiệp, tâm, tri kiến, dẫn đến những hệ quả tất yếu cho dù muốn hay không vẫn xảy ra. Câu thứ ba, người đạt đến quả vị cao cả không phải chống lại tự nhiên mà sống đúng lẽ tự nhiên. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Thành kính đến Đức Phật, thành kính đến lời Đức Phật, thành kính là đến Đức Tăng. Thưa các chúng nghe rõ và cảm ơn chư Phật tử. Con thành kính đến lời đến sự việc từ xưa, từ thời Nhật Đăng, đến Đức Phật Tân, đến Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý thân hữu sư cô cùng chư Phật tử. Chư kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakawa Buddhang Phakawan Tang Apiwa Dimiswa Khato Phakavata Thammo Thammang Nama Sama Sapatipano Phakavato Savaka Sangho Sangkhang Nama Mi. Chúng đệ tử xin niệm tịnh thần khẩu ý tăng dưỡng Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Phật Bảo và Tăng Bảo. Quân nhà quê lực Tam Bảo hàng giáo hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý chúng nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bích Tha Giá. Để kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học qua một cái phần điều có thể và điều không có thể. Đây là một pháp hết sức đặc biệt. Đây là một điều mà để chúng ta có một cái, để chúng ta xác định lại cái tri kiến của mình, để chúng ta xác định lại một cái sự suy nghĩ của chính chúng ta. Và chúng ta nghĩ rằng là, chẳng hạn như bây giờ là theo thói thường đời thì nghĩ rằng sự sống của chúng ta nó sẽ vĩnh hằng, cái sức khỏe của chúng ta nó sẽ vĩnh hằng, cái hạnh phúc của chúng ta nó sẽ vĩnh hằng, cái điều kiện tốt của chúng ta nó sẽ là mãi mãi, vân vân. Hoặc là cái buồn của chúng ta nó sẽ là sẽ đeo đuổi chúng ta suốt đời, hoặc là cái khổ chúng ta khổ suốt đời. Thì tất cả những điều đó mà chúng ta suy nghĩ ở trong đó, nó có điều có một cái sự đổi thay trong các pháp hành. Ở đây nó các pháp hành là những sự kiện gì ở trong cuộc đời này, nó vốn tức là biến đổi, nó vốn tức là nó thay đổi. Tất cả những niềm đau nó khổ, tất cả những niềm vui nó buồn của tất cả chúng sinh, nó sẽ lăn trôi theo cái quy trình sanh tử, theo cái đến đi của tất cả, họp rồi tan, rồi bèo dạt mây trôi. Quả thật là vậy. Các pháp hành vào đầu tiên thì chúng ta thấy những điều có thể và những điều không có thể, nó vốn là một sự thật. Mặt trời sẽ luôn luôn xuất hiện ở hướng đông, không bao giờ xuất hiện ở hướng tây được, và nó lặn thì lặn ở hướng tây. Đây là một điều nhất định mà nói về vũ trụ, cuộc đời này nó là như thế. Thì kính thưa quý vị, nói như thế có nghĩa là ở trong cái tinh thần của Phật pháp, nó có một cái giá trị liên đới, mà nó có một giá trị mà đòi hỏi tất cả chúng ta phải có một cái tư duy chuẩn xác, chứ không phải là muốn suy nghĩ cái gì thì suy nghĩ. Có những cái tri kiến, có những cái sự tu tập mà nó chắc chắn nó sẽ đạt được cái kết quả như vậy, và nó không thể thay đổi, là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa, nhiều khi chúng ta trên một cái quan niệm, trên một cái sự suy nghĩ tại sao, và chúng ta thấy trên cái tinh thần giáo nghĩa giáo điển một cách chắc chắn, một cách vững chắc hơn, thì nó chỉ là chỉ có một vị. Tại sao ở tinh thần kinh điển mà truyền thống Tam Tạng thì chỉ Ở đây trong kinh văn nói lên luôn mà. Tức là chỉ có một vị chánh đẳng chánh giác, tức là một vị Phật xuất hiện thôi. Một vị Phật đó chúng ta cho là chính là Phật Tổ hay là Phật Toàn Giác. Chính là Phật Tổ, chỉ có một thôi, chứ không thể có hai. Còn đâu đó định đặt Phật này, Phật kia thì cái đó là tùy duyên. Ai muốn hiểu như thế nào đó thì hiểu. Nhưng nếu nói trên tinh thần của Phật ngôn, trên tinh thần của lời dạy mà nguyên thủy, lời dạy mà thời xưa, thì cái tu viện chúng ta thấy cái điều đó hết sức là quan trọng. Và cái điều cuối nữa để giới thiệu cho chúng ta thấy, muốn nói đến một cái nghiệp, muốn nói đến một cái sự tư duy, một cái tâm, một cái nghiệp, là nó là làm ác chắc chắn phải nhận lãnh cái quả ác, và làm thiện thì chắc chắn phải nhận quả thiện. Đây tức là thiện ác đau đầu chung hậu báo. À dạ, thì những cái điều đó là chắc chắn nó phải đến. Thì thưa quý vị, xin bắt đầu vào cái bài giảng bằng tính trực tiếp. Có thể nói rằng trong cuộc đời này, chúng sinh khởi lên những cái nếu như một người không thể nào mà đối với một cái bậc mà thành tựu chánh tri kiến, hay đơn giản một người có chánh kiến, hay một điều căn bản nữa, một người có một cái sự học hiểu Phật pháp, mà người ấy lại cho rằng cuộc đời này, sự nghiệp ta, gia đình ta, cuộc sống ta sẽ là luôn hạnh phúc, nó sẽ thường còn, cuộc sống chúng ta sống như thế này nó sẽ bền vững, nó sẽ mãi mãi, nó sẽ không bao giờ có một sự kiện gì, thì quả thật thì điều này không bao giờ. Hoặc là tiền của tài sản họ gìn giữ, họ ký góp, hoặc là tâm tư tình cảm họ nắm, họ giữ, họ bắt, họ luôn cho rằng nó hiển hiển gì hiện trước mặt họ. Nhưng điều quả thật thì tất cả nó có một sự biến đổi mà họ không thể ngờ được. Có ai học được chữ ngờ? Muốn nói rằng có ai học được chữ ngờ ở đây là nói cho chúng ta thấy, cho chúng ta biết, là để chúng ta có thể suy và chúng ta nghiệm lại được cuộc sống này vốn là một hàng hũ, nó vốn là một sự thay đổi, chứ nó không phải hàng hũ như chính, như chính tâm tư, như chính những cái gì mà chúng ta thấy, những gì mà chúng ta hiểu. Chính cái tâm tư đó, nếu như một người mà thành tựu có một niềm tin, có một tri kiến, chứ đừng nói chi là sự thành tựu, một người mà thành tựu chánh tri kiến, tức là người ấy có một tri kiến chắc chắn vững chắc, nói về cái sự vô thường, nói về cái sự khổ não, nói về cái sự vô ngã, thì các pháp hành ở đây nó vốn là vô thường, thì người ấy biết chắc chắn là vô thường, nó đổi thay, nó biến chuyển. Và các pháp hành chính là những cái pháp mà nó vận hành ở trong cuộc đời này, về nhân sinh, về vũ trụ, về bên trong và bên ngoài của tất cả con người, tức là tâm hồn và cảnh vật của con người. Tâm hồn và cảnh vật đó nó vốn thay đổi thì tâm tư của người cũng thay đổi. Có một lần chúng tôi đã nói cho quý vị nghe rất là nhiều, và chúng ta cũng thường nghe cho Tôn Đức Thắng nói, cuộc đời này là một quá trình của cảm thọ, hay có thể nói rằng là suốt cả cuộc đời của chúng ta là cả một quy trình của cảm thọ vui buồn, cảm thọ hỷ lạc, nó xen kẽ trong đời sống bình nhật, ngoại trừ chúng ta ngủ thì lúc đó nó không khổ không lạc. Chứ còn cả cuộc đời này nó vốn tức là khổ vui liên tục, không ai mà khổ suốt cả đời, không ai mà sướng cả đời, không ai mà có một tư tưởng cả ngày mà vui mãi rồi cả ngày mà buồn mãi, không được như vậy. Và cái đó cũng do cái trì nghiệp là nó cho nó phải xử lý, phải trì nghiệp nó xuất hiện. Nhiều khi một người bệnh hoạn quá nhưng người ta vẫn có một cái tính vui, một cái tính vừa lòng. Dạ. Thì cái tính vui, tính vừa lòng đó chính là cái gì? Kính thưa quý vị, chính là một điều mà cần cho chúng ta phải có một cái sự học hiểu tốt đẹp. Cho nên chúng ta đừng bao giờ mà rơi vào một cái trạng thái tuyệt đối. Đối với một người mà có thành tựu chánh tri kiến thì không có chuyện gì mà dầu cho cái đại nạn xuất hiện với họ thì họ cũng nghiệm và họ suy ra rằng các pháp hành nó vốn tức là thương phải xa, ghét phải gần, phải chịu cái sự khổ đau, phải chịu cái sự sanh tử. Thì chính những chúng sinh như vậy thì chúng ta thấy khi mà có một chánh tri kiến thì sự kiện này nó tức là nó họ sẽ được nghĩ được siêu diệu, xua dịu. Còn không bao giờ cái người mà có chánh tri kiến đó mà họ nghĩ rằng cuộc đời này nó sẽ là mãi mãi, cuộc đời này sẽ là trường tồn vĩnh viễn, và chúng ta không bao giờ khổ đau, và họ không bao giờ họ họ có một cái chấp ngã riêng, à đây là ta, đây là của ta, đây là sở hữu, đây là vật của chính mình, vân vân. Họ không bao giờ có một cái tư duy suy nghĩ như vậy. Đây cũng chính là cái điều mà chúng ta cần phải có, phải nhớ như vậy. Rồi cuộc sống này có như thế nào, cuộc sống này có đi đến đâu, cuộc sống này có về chỗ nào, thì tất cả những gì của chúng ta suy tư về cái gì, suy tư về cuộc đời này. Như chúng ta thấy, các pháp hành ở đây chính là các pháp hành mà đối với người có chánh tri kiến thì người ấy không bao giờ mà lật ngược lại. Sự đời vốn là sớm tối. Và có cái vận hành nó suy nghĩ như vậy. Nhưng các phàm phu, cái người mà không hiểu biết thì họ nghĩ rằng á, chính vì họ không có thành tựu cái chánh tri kiến á, thì họ mới nghĩ rằng là cuộc đời này nó vốn là yêu thương, cái vốn tức là họ luôn chấp thủ cái điều tốt, luôn luôn chấp thử giữ gìn cái điều tốt, và luôn luôn chấp thủ giữ gìn cái điều hay, cái điều gì mà họ đạt được, và họ cho rằng cái đó nó không bao giờ mất. Như chúng ta thấy có nhiều người họ tự mãn cho rằng tài sản tiền của họ sống tới đời này kiếp nọ tháng kia cũng không bao giờ hết, cho tới đời cháu đời nội đời ngoại thì nó cũng sẽ không hết. Quả thật họ có một tài sản rất lớn, nhưng kính thưa quý vị, họ không biết rằng nó sẽ mất vào ngày mai vì lý do gì đó, họ không thể ngờ được. Thì cái mà chúng sinh luôn luôn đi trong mơ, nằm trong mơ, và đời nó không như mà chúng sinh suy nghĩ như vậy, cho nên chúng sinh chết cũng vẫn còn mơ, vẫn còn ước vọng. Và chính vì họ có một sự suy nghĩ chấp về thường còn, chấp về chấp ngã, về ta, về một cái Phật của họ, con ta, tài sản của mình, hoặc là sự nghiệp, quy tính, vân vân, tất cả mọi thứ nó đều là đi theo một cái quy trình, mà nghiệp quả đi theo một quy trình mà nó chuyển. Chúng ta có hữu phúc thì chúng ta được tồn tại ở một thời gian. Còn nếu chúng ta không hữu phúc thì chúng ta có được cái điều may mắn, nó lại là không, chưa chắc nó là một may mắn, nhiều khi nó là cái hiện quả. Còn đối với cái người mà có nhiều cái điều kiện thuận, nhiều khi cái quả bất ngờ đó thì cũng làm cho họ có cái tư duy suy nghĩ ngược lại. Nếu như đó chỉ là người có ý thức, người có một cái hữu duyên, họ mới suy nghĩ được cái cuộc đời nó vốn tức là có sự đổi thay. Và đây chính là Đức Phật cũng xác định rằng không thể xảy ra khi mà người không thành tựu chánh tri kiến mà cho rằng cuộc đời này nó là trường tồn, cuộc đời này nó sẽ các pháp hành nó sẽ là các pháp hành nó sẽ là trường tồn, các pháp nó sẽ là hữu ngã, tức pháp nó sẽ không bao giờ bị biến mất, vân vân. Thì đó chính là cái điều mà chúng ta thấy đối với cái người không có một chánh tri kiến thì cái điều này nó không thể nào xảy ra. Khi mà họ cho rằng trường tồn thì nó không có trường tồn, và khi họ cho rằng nó vĩnh cửu thì nó không bao giờ được vĩnh cửu, tại vì các pháp hữu vi hay là các pháp hành đấy, sabbe sankhara, các pháp hành là vô thường, sabbe sankhara dukkha, các pháp hành là khổ, sabbe dhamma anatta, tất cả các pháp nó là vô ngã. Cho nên các hành ở đây là ám chỉ cho những gì ở trong cuộc đời này, những điều mà chúng ta tư duy, những điều mà chúng ta suy nghĩ nó hợp theo cái quy trình, hợp theo cái sự biến hoại của các pháp hữu vi. Và chúng ta nhớ lại một điều này, Đức Phật ngài dặn rất nhiều lần ở trong kinh văn, và giờ phút cuối cùng trước khi lên đường tịch diệt, Đức Phật ngài cũng nhấn mạnh ở đoạn này. Hãy này các thầy tỳ kheo, nhớ lời tối hậu lo âu phận mình, hữu vi là pháp cấu sanh, vô thường biến đổi hữu hình hoại tiêu. Như là căn dặn một điều, ráng lo tu tập cho nhiều dễ vui. Thì ở đây cũng chỉ là Đức Phật ngài muốn nhấn mạnh ngài cho nói rằng là các pháp hành nó vốn sẽ là biến đổi, nó vốn sẽ là hoại tiêu như vậy. Đây là sự điều kiện nó sẽ xảy ra, và những điều kiện không thể xảy ra chính là cái điều kiện mà các pháp hành nó vốn là trường tồn, thì điều kiện nó không bao giờ. Và tư tưởng con người chánh kiến chánh đạo thì điều kiện đó họ sẽ suy nghĩ theo cái hợp lý của các pháp hành, và tư tưởng của kẻ mà không có một cái chánh tri kiến thì họ nghĩ rằng nó sẽ là trường tồn, thì điều kiện này không thể nào được trường tồn như chính họ suy nghĩ. Kính thưa quý vị, ở một cái đoạn khác chúng ta thấy tương tự. Ở một cái bài kinh này, nó có nhiều một cái ý nghĩa ở trong đó. Cái pháp hành nó vốn là lạc, em xin lỗi, nó vốn là khổ mà cho là lạc cũng không bao giờ có. Bởi vì nó phải biến, biến chuyển, nó phải biến hoại đổi thay. Đây là chất thủ là như vậy. Này giờ kính thưa quý vị, ở một cấp độ khác, những người mà thành tựu được cái quả vị Phật đạo mà lại là Phật đạo mà tự mình giác ngộ, trong một thế giới không thể nào có hai vị chánh đẳng chánh giác cùng có mặt. Đây là một điều kiện, cũng như ở trong một đất nước không thể nào có hai tổng thống, hai chủ tịch, hai thượng nghị, có hai cái quốc hội chờ cả, không bao giờ. Mà khi đã có cái đó thì đất nước đó chắc chắn nó sẽ là, nó sẽ phân chia rồi, biên bờ nào đó của biên bờ nam, nam bắc, đêm biên bờ của cái nào ra cái đó rõ ràng. Thì cũng vậy, ở trên cuộc đời này, cái quả đất này không thể chuyển tải và không thể thể dung chứa được hai vị toàn giác cùng xuất hiện một lúc. Tại vì sao vậy? Bởi vì nói rằng không xuất hiện cùng một lúc, đó chính là cái gì? Đối với các vị có một cái thời gian căn bản, bởi vì có các vị Phật quá khứ đã xuất hiện, các bậc toàn giác đã xuất hiện, các vị Phật hiện tại đã xuất hiện và tương lai đã có xuất hiện. Như trong kinh văn của chúng ta thấy thì Phật quá khứ của chúng ta là Phật Kaspo Sirisambano, tức là Đức Phật Ca Diếp, là Đức Phật tiền thân trước Đức Phật Thích Ca, và đương lai Di Lặc Phật, tức là Phật của vị lai, tức là Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chứ không phải Đức Phật Di Lặc như là chúng ta thấy, thấy cái tượng Phật Di Lặc mà mừng xuân Di Lặc, mà chúng ta thấy nguyên một cái pho tượng ngồi đó mà cái bụng phệ được cười là vui. Chúng ta hiểu như vậy là không có đúng. Trên cái Phật tam thế Phật của tinh thần Phật đạo, tức là chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, Phật hiện tại và Phật tương lai, là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai. Bởi vì bậc chánh đẳng chánh giác chỉ xuất hiện một lần ở một cái thời gian nhất định đó. Quả đất này chuyển tải năm vị Phật. Đức Phật Thích Ca của chúng ta là vị Phật thứ tư. Đức nhiều nhất cũng làm Đức Phật Nghiên Năng, Đức Phật Tỳ Bá Thi, Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Gotamo, Đức Phật Cồ Đàm, Đức Phật Di Lặc. Tức là quả đất này dung chứa, tức xin lỗi, quả đất này sẽ trải qua năm vị Phật, và sau đó quả đất này nó sẽ hoại tiêu và nó sẽ trở thành tiếp tục một cuộc tức là thành trụ hoại không của cái đất nữa. Ở đây nếu quý vị nào muốn biết được cái đó, chúng ta xem vào cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn của Trường Bộ Kinh thì chúng ta sẽ biết được tại sao mà khi mà lửa cháy rồi kiếp thành kiếp hoại kiếp không nó như thế nào. Thì chúng ta thấy ở đó Đức Phật này cũng muốn nói lên, muốn xác chứng rằng ở trong cuộc sống này chúng ta cần phải hiểu là chỉ có một bậc chánh đẳng chánh giác ra đời thì sự kiện này có thể xảy ra, còn sự kiện hai vị chánh đẳng chánh giác ra đời thì không xảy ra. Một điều đặc biệt nữa, tức là đối với một người mà thành tựu Phật đạo giải thoát, hay là đối với một ai mà muốn chứng đắc, mà người ấy lại giết cha giết mẹ giết A La Hán với cái ác tâm phá hòa hợp tăng, và với cái ác tâm mà làm thân Phật giải máu, thì điều này không thể nào. Bởi vì nhớ không lầm thì ở đây trong cái Trung Ương Bộ Kinh dặn thì đã nói như vậy, thì tức là khi một người mà đã giết chết cha giết chết mẹ thì như chặn cái đường giải thoát của mình. Đó chính là hai cái bậc đại ân nhân ở trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta đoạt mạng sống, thì sự kiện đó không thể nào có mặt ở trên cuộc đời này được. Bởi vì chính quả thật một người thành tựu được Phật đạo, tức là dẫu cho người ấy chấm dứt cái sự sanh tử, chấm dứt cái sự khổ đau, thì chấm dứt cái sự sanh tử, cái sự khổ đau đó chính là vị ấy đã tạo được nhiều cái thiện nghiệp, và cái thiện nghiệp đó nó mới trợ tạo, mới kết tụ thành bồ đề đạo, mà bồ đề được, mà cái sự kết tụ đó chính là do cái gì? Do cái phước ba la mật của chính họ. Và cái phước ba la mật đó của người đó, thí dụ người đó khi mà muốn thành tựu về được thành tựu chấm dứt cái khổ đau sanh tử, thì người đó thật sự là đã viên mãn các công đức. Mà một trong những cái tội mà vị ấy có thể bị phạm Nhưng tuyệt đối không thể nào mà giết chết cha, giết chết mẹ mình. Không thể nào mà đọc mạng sống của các vị của không có một nếu như một người mà giết cha, một người giết mẹ, rồi một người mà giết đối với các bậc và đặt thân Phật chảy máu và phá hoại học tăng, đây là những ân đức, đây là những điểm tựa sáng ngời tam giới mà chúng ta vi phạm vào cái đó, cũng như vi phạm vào một cái điều luật cấm, có như chúng ta phải bị kết tù chung thân mãi mãi, không có thể nào mà có thể được giảm án được. Những cái điều luật kết tù chung thân, mà kết tù chung thân như vậy chính là cái gì? Là kết tù chung thân ở đây có nghĩa là cả kiếp đó chúng ta không thể nào có cái ánh sáng giác ngộ biểu hiện, tức là ánh sáng giác ngộ để chứng đắc, hay để thành tựu, hay là để thoát khỏi cái sự sinh tử, cái sự khổ đau, hoàn toàn không thể nào có được. Cho nên cái tinh thần kinh văn chúng ta thấy muốn xác định rõ rằng chúng ta có thể làm cái điều ác gì đó, nhưng có những cái điều ác mà không thể vi phạm vào. Thường thường thì chúng ta thấy là nhiều khi chúng ta không giết chết cha, giết chết mẹ, giết chết ai là hán là không có làm thân Phật chảy máu, nhưng chúng ta phá cái sự hòa hợp tăng. Phá cái sự hòa hợp tăng ở đây là chúng ta rất dễ dàng, nhiều khi vì ghét, vì thương, vì giận một cái gì đó mà chúng ta làm cho ở trong tăng chúng không có sự hòa hợp, ở trong tăng chúng mất đi cái sự hòa hợp thì sao? Đối với cái con đường hoằng pháp, đối với cái con đường hoằng dương, hay đó thì đối với cái tâm của các vị không được tu tập tiến hóa mà làm như vậy thì rất là nguy hiểm. Chúng ta đặt điều đặc diện để nói xấu, chúng ta đặt điều đặc diện để nảy sinh nhằm để hại người ta, hay hoặc là thấy thí dụ bây giờ chúng ta nhớ là chúng ta đi vào chùa, ở trong chùa nó có nhiều chư tôn đức tăng ni vân vân, thì tự nhiên chúng ta thích cái việc của mình thì không ai được đụng chạm tới, mà ai đụng chạm tới thì chúng ta chẳng những chúng ta móc người này kéo qua người bên kia, thì đây là những cái điểm mà chư Phật tử chúng ta lưu ý. Cái chuyện tu tập của chư tăng, chúng ta làm phước cũng là một chuyện, chúng ta phụng sự cũng là một chuyện, nhưng đừng có vì cá thể. Mà vì cá thể một cái thì chúng ta gây nên một cái sự nguy hiểm vô cùng. Vì cá thể đó chính là vì một cái tham, một cái gì việc, một cái vị kỷ trong lòng ta đối với đạo, là đối với người này chứ không phải là đối với tam bảo. Mà chúng ta phụng sự tam bảo là phụng sự chung, phụng sự tam bảo là một sự phụng sự, nó có tính tức là tốt đẹp. Thì đây chính là cái gì, kính thưa quý vị, cái sự những sự việc này nó là một định lực cố nhiên, nó là vốn là một cái điều mà tất nhiên phải là không thể nào được. Nếu như người nào phạm phải những điều này thì người đó không thể nào mà chấp nhận được. Coi như chúng ta đang triệt tiêu một con đường thánh đạo, cũng như người nào mà chúng ta trở thí dụ ở trong đại giới của cảnh sơn, có những cái đại giới mà không thể sám hối, không thể vi phạm, đụng vào đó là xem như nó là ba la đức độ, cây chuối đức độ, cây dừa đức độ, cái thuốc nốt như cái ta làm cái chuyện gì nó là ta làm được, đồng ý cái thuốc nốt nó đứt đoạn rồi thì nó không có độ khác một lên. Dạ thì ở đó chính là cái gì, cây đó phải chết, cây đó phải chấm dứt. Thì chúng ta thấy trong kinh văn đã nói những cái điều này, đây là những điều mà chúng tôi vừa trình bày, nó là mang tính giá trị tuyệt đối, nó không có thể nào nó xuất hiện và nó xảy ra. Những ý chính chúng ta nhận thấy, chính chúng ta tìm hiểu tới. Và cuộc đời này, kính thưa quý vị, không thể nào mà có hai người, xin nhắc lại, có hai bậc chánh đạo chánh giác mà xuất hiện bao giờ cùng một lúc. Một vị ra đời từng vị thì có, còn hai vị cùng một lúc thì không bao giờ có thể có được. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng chúng ta tin lên Đức Phật, mình tin lên lời dạy của Ngài. Có nhiều người người ta đưa lên rất nhiều hình ảnh của Phật, người ta tự tôn tự xưng như thế này, xưng như thế nào, thì chúng ta biết đó chính là những cái giả. Và ngày hôm nay người ta nói rằng họ tức là Thích Ca tái thế, họ chính là Ca Diếp hiện thân, họ chính là Bồ Tát như thế này, Bồ Tát như thế kia. Thì thì đó chính là những cái điều dối lừa, những cái điều không thật đó, không thể xảy ra. Đức Phật nói là những sự kiện gì ở trong cuộc đời này mà xuất hiện thì đã được Phật ngài tuyên dự hết. Ngài đã tuyên đoán và dự phần có sẽ xuất hiện như thế này, sẽ xuất hiện như thế kia. Vì sao khi mà những chánh nói rằng đây là lời dạy của ta, các ngươi cũng không đừng vội chánh, cũng đừng vội bỏ mà hãy thực hành, thì rằng cái này là đưa đến cái sanh y đau khổ, cái này thực hành thể dục tăng trưởng mà thiếu dục nó không có nó không thiếu dục mà chỉ tăng dục, cái này thực hành mà ác pháp tăng trưởng mà thiện pháp thối giảm, cái này thực hành mà đưa đến tinh tấn thì chúng ta thực hành, cái này thực hành mà đưa đến lười biến nhát hoặc là chậm trễ thì chúng ta biết đây không phải là pháp thuật. Pháp mà chúng ta thực hiện đưa đến hôn trầm nhiều chứ không đưa đến tỉnh thức thì chúng ta biết rằng là đó chính là nó không phải lời dạy của Phật. Thì tự chúng ta phải có một sự tư duy, tự chúng ta phải có một sự suy nghĩ, và từ cái tư duy, cái sự suy nghĩ đó thì chúng ta mới có được một cái biết chắc chắn rằng điều kiện này không thể nào chấp nhận được. Cũng như hành là khổ chứ không thể nào là pháp hành nó luôn là khổ, đây là lời Phật đã tuyên bố.
Dạ.
Thì cũng vậy, cái sự xuất hiện không bao giờ có hai đối với các vị Phật. Ba người mà có như giết mẹ, giết cha, giết a la hán, làm thân Phật và má và chia rẽ tăng, người đó đã phạm vào đại tội thì không thể nào có một cái kết quả của cái bồ đề, kết quả của cái sự chấm dứt khổ đau sanh tử, tức là thành tựu được đạo quả, giải thoát khổ cái luân hồi, đối với người đó không bao giờ có. Xem như người đó đã mất đi một cái điều kiện tốt khi họ cố gắng họ tu tập. Chúng ta nhớ lúc mà vua Bình Sở, vua A Sa Thế, khi A Sa Thế hối hận khi nghe tiếng con của mình, khi nghe cái tiếng khóc con của mình chào đời và cái sự thương cảm của một người cha, thì ông ta mới nhớ là giọng cha ông ta đang nhốt cha mình ở trong ngục, đang đày mình, cha mình ở trong ngục tù, chúng ta chạy vào thì cha ông ta đã chết. Chính cuối cùng sau khi hôm đó ông ta thống hạ đầu đau, thì ông ta làm những cái thiện sự, thì chính Đức Phật đã tuyên bố nếu như A Sa Thế không phạm phải cái tội giết cha thời, A Sa Thế sẽ chứng đắc tu đạo quả. Thưa quý vị, cái đó chính là một cái điều mà đã minh chứng nói lên cái điều mà chính Đức Phật dạy là điều mà giết cha chứ không thể nào có thể xảy ra, người đó có thể mà giác ngộ và chứng đắc được đạo quả không thể có, hoặc là ít nhất chứng đắc của đẳng sơ thì tam và tứ đẳng không thể có. Thì đó là cái điều mà tại vì họ là quả cái đại có nghĩa là đại nên bất đạo quá lớn, cái đại ác quá lớn, họ tạo cái tội đại bất thiện quá lớn, cái tội ác không thể dung chứa, không thể tha thứ được. Thì kính thưa quý vị, đó chính là cái điều mà đại đức Phật ngài đã cũng đã phân tích một cách rõ ràng để chính chúng ta thấy cái điều đó nó không có thể có sự xuất hiện ở trong cuộc đời này được. Và ở đây kinh văn có nói một điều này cũng hết sức là đặc biệt. Một vị về một vị vua trưởng lương thánh vương hay là vua trời hay là phạm thiên hay là ác ma, ác không có nữ tính ở trong đó mà chỉ phải là nam tính, với quả thật Phật toàn giác cũng vậy, nó không có nữ tính được mà phải là nam tính. Đối với cái vị phạm thiên, đối vua trời để thích tới cái ác ma và vua chuyển lên vương, thì hỏi rằng như vậy đây là có một sự đặc biệt, có phải là phân bất bình đẳng không? Chúng ta không nói lên cái bất bình đẳng ở trong cuộc đời này trên tinh thần đạo. Đối với chúng sinh mà ở đó cái sự tu tập nó khác, tại sao mà làm thân kiếp nữ, tại sao mà làm thân kiếp nam, cái đó cũng tùy duyên, cái đó cũng tùy cái phước, tùy cái duyên, mà cái giá trị đó không thể đổi thay, bởi vì cái giá trị đó nó không thể có cái nữ tính nó nằm ở trong đó được. Cái nữ tính nó rất là dẫu cho người nữ đó có một tính kiên cường, nó quật khởi, nhưng cũng là nữ tính, nữ cũng vẫn là nữ. Ngược lại có những người nam yếu hèn, mềm nhát, thì những người nam nó không thể nào bước vào một trên hồng mang. Và ở trong cái giá trị đó, bởi vì làm cái gì làm, họ cũng dũng tánh của họ cũng chính là nữ nhân, mà nữ nhân thì ở đó chính là cần phải có một cái, cần phải có một cái, có một sự yếu đuối nó căn bản, có một cái sự nương nhờ nó là chắc chắn, nương nhờ về tình cảm, nương nhờ về cái sức mạnh, nương nhờ về mọi thứ vân vân, thì cái đó là vốn là nữ tính phải chịu cái khổ đau như vậy. Và quả thật thì nó có những điều đặc biệt của nữ và nó có những điều, cái khuyết điểm của nữ, mà đây chính là những cái khuyết mà không thể có sự thành tựu, kết quả an lạc, kết quả vui, kết quả tốt đối với cái một cái cao cả nhất, là chính là đối với cái là vị Phật toàn giác, là vị vua trưởng lưng vương, là đế thích, là ác ma, hay là các vị thượng thiên. Các vị thượng thiên chỉ có một tính, đó chính là nam tính chứ không là nữ tính. Dạ. Khi chúng tôi sinh về phạm thiên, cõi phạm thiên thấp nhất của cõi thiền sắc giới cũng là vậy, tất cả chỉ là một giới tính thôi, đó chính là nam tính. Thế là cái điều thứ ba mà chúng ta cần phải có một lưu ý. Đức Phật nói rằng cái sự kiện này không thể xảy ra, thì cái tiếp theo không có được là quả gì thuộc thân làm khác, có thể là khả ý sự kiện này không thể xảy ra. Bởi vì người nào mà thân làm ác thôi, người đó sẽ chịu một cái quả ác. Thân là sát sanh trộm cướp tà dâm, mà người đó lại là được cái ái thể cái lạc, điều kiện này không thể nào xảy ra. Chính Đức Phật đã nói là người nào ngũ giới bất kỳ những thứ lộ triệt, tức là người nào sát sanh trộm cướp tà dâm, nói dối và uống rượu, thì nếu mà phạm vào những cái ngũ giới như vậy thì con đường họ sẽ là con đường đau khổ, tức là của địa ngục bằng sanh Atula, họ không thể nào tái sanh về cảnh vui, cõi vui. Chúng ta đừng cho rằng là một hiện thời tự nhiên sao người ta thấy người ta làm ác, người ta giàu có, người ta được may mắn, người ta được chức quyền vân vân. Cái mà chúng ta suy nghĩ như vậy chúng ta buồn, chúng ta nghĩ rằng chẳng lẽ ông trời không có mắt. Chúng ta thường thì nghĩ rằng ông trời không có mắt, nhưng là một người Phật tử thì không có than trời trách đất, mà là người hiểu biết Phật pháp thì biết rằng do cái phước của họ, họ đang có, và cái quả của họ, họ đã làm, nó chưa tới. Và khi nó tới rồi thì không thể nào mà có thể nói được. Nếu mà người mà làm ác tưởng rằng nó không có, nhưng mà đến khi mà nó có rồi, đến khi mà cái quả nó trổ, thì cái thứ gì hết sức là nguy hiểm. Chớ khinh việc ác làm e rằng không kết quả đến ta bao giờ, nước kia từng giọt nhỏ hờ, bên kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay. Những cái việc ác lớn nhỏ gì mà thuộc về thân mà chúng ta làm, mà nó họ đã hội đủ về thân ác, thì thôi chúng ta phải chịu cái quả dị tục. Cái quả dị tục đây chính là cái quả của đời sau. Cái quả đời sau có thể là nó là của thuộc hậu báo nghiệp, tức là có thể kiếp thứ ba trở đi nó sẽ xuất hiện. Có thể kiếp này chúng ta làm ác, chưa chắc kiếp sau chúng ta trả liền, mà có thể kiếp thứ ba, kiếp thứ tư vân vân trở đi. Hoặc là ngay cả bây giờ chúng ta đang làm thiện, nhưng chúng ta lại bị một cái quả ác nó đổ sanh, thì không phải là do cái quả thiện không phải là do cái làm thiện mà làm ơn mất quán, không phải vậy, mà nó có quả thiện nó chưa kịp trả, mà chúng ta phải trả một cái bài kiếp ơn này chúng ta đã làm ác. Cho nên khi chúng ta hiểu biết được cái nghiệp quả thì chúng ta sợ cái nghiệp quả, mà chúng ta không dám đụng vào. Kính thưa quý vị, một người như đã nói mà có cái tâm như thế, hay là một người mà thân làm ác cũng vậy, mà một người khẩu nói ác và ý suy nghĩ ác cũng vậy, cái điều đó nó sẽ kết tụ, nó như là một cái tác động, nó đã dính vào, đã dính vào thì nó không có cái sự đổi thay, nó dính vào thì nó chắc chắn phải xuất hiện. Bởi vì nghiệp trắng thì kết quả trắng, nghiệp đen thì kết quả đen, nghiệp vừa trắng vừa đen sẽ kết quả vừa trắng vừa đen. Kinh văn hết sức là hay. Có nghe đôi, có lúc chúng ta làm thiện, có lúc chúng ta làm ác, thì quả thiện có, quả ác có. Cái đời sống bình như chúng ta thường gặp cái đó. Chúng ta vừa có lúc chúng ta là tốt, có lúc chúng ta xấu, có lúc chúng ta làm việc thiện, có lúc chúng ta làm việc ác. Thì cái thiện ác này nó đời sau nó cũng trả cho ta vậy, và chúng ta đời trước chúng ta cũng làm vậy, và đời này chúng ta cũng trả trả quà như vậy. Có đôi khi chúng ta đang làm cái việc thiện mà lại gặp cái ác nghiệp nó tới, là một cái nghịch duyên nó tới. Chúng ta đã đang gặp thuận duyên thì lại có cái nghịch duyên nó tới. Và chúng ta đang bị nghịch duyên như vậy, đến một lúc và nó cũng sẽ kết thúc. Cho nên là một người đệ tử Phật, chúng ta phải nhìn trên một cái thực tế nó xảy ra, một cái hiện trạng, một cái hiện thực nó xảy ra, để đối diện với chính nó chứ không trốn chạy và không buồn than và trách phiền gì cả. Bởi vì tất cả những chuyện gì chúng ta đã làm như là cục đá quăng xuống nước, việc ác chúng ta làm thì chắc chắn rằng nó phải trả quá khác. Không thể nào cục đá nó nổi lên, sự kiện này không thể xảy ra. Và sự kiện này không thể xảy ra là khi một vật nhẹ, một vật ngủ mà quăng lên nước mà nó lại chìm xuống, sự kiện này không thể xảy ra. Thì cũng vậy, sự kiện này có thể xảy ra chính là cái mũ, cái vật nhẹ thì nó nổi trên nước. Và sự kiện này có thể xảy ra chính là cục đá nó sẽ chìm xuống đất, chìm xuống đáy hồ hay là mặt nước. Và cái điều đó chắc chắn. Cho nên kính thưa quý vị, đời sống của một chúng sinh mà nếu như chúng ta thân làm ác, khẩu nói ác và ý suy nghĩ ác, thì chắc chắn rằng chúng ta phải chịu một cái quả báo, cái ác nghiệp. Tại sao cái đời này, cái đời sống của chúng ta nó khỏe mạnh? Tại sao cái đời sống này chúng ta lại được đẹp đẽ? Tại sao đời sống này chúng ta lại gặp nhiều một cái khổ đau? Có những con người sinh ra hết sức là may mắn, có những con người sinh ra hết sức là đau khổ. Vừa có con người vui ở đoạn đầu mà không vui ở đoạn giữa, và buồn đau ở đoạn cuối. Có những con người sinh ra trên cuộc đời này, đoạn đầu vui, đoạn giữa vui và đoạn cuối khổ. Có những con người sinh ra ở đoạn đầu khổ, đoạn giữa khổ và đoạn cuối vui. Thì tất cả những điều đó đều là do cái gì? Do cái hạnh nghiệp, do cái ác nghiệp của chính mình đã tạo, chứ không ai mang tới cho ai. Một người thì quá đẹp, một người thì quá xấu, một người thì quá giàu, một người quá nghèo, một người quá khôn, và một người quá ngu, một người quá hiền, một người quá dữ, một người quá nóng, một người quá là hiền từ mà mang tính đến khờ khạo, một người quá khờ, một người quá lanh, vân vân. Thì tất cả những điều kiện đó đều là do hạnh nghiệp của chính chúng ta đã tạo. Một người thì dỗi giác, một người thì tạo được nhiều một cái đi đâu cũng được người thương, đi đâu cũng gặp người tốt giúp đỡ chúng ta, là người ta làm cái gì cũng thành hết thân. Và tại sao nhiều khi chúng ta có một sự cố gắng, có một cái sự cố gắng, nhưng điều nó lại là không được như ý mình. Mà tại sao không được như ý mình? Cái không được như ý mình đó chính là cái do cái một phần cái nghiệp quả của chính chúng ta. Mà kính thưa quý vị, nghiệp quả mà nó chính rồi thì không có gì có thể đổi thay được. Và có thể nói rằng tòa án của nghiệp quả là công bằng nhất, chân chánh nhất, mà không ai có thể đổi, không có thể đổi thay được, không ai có thể lật lại được. Đó chính là cái lực nhân quả. Bởi vì cái lực nhân quả, khi mà cái nghịch duyên nó đã xuất hiện, thì kính thưa quý vị, là tất cả chúng ta sẽ thua. Cái nghịch duyên nó đã tới rồi thì kính thưa quý vị, cái nghịch duyên nó đã tới thì không có một cái gì mà nó có thể chặn đứng được. Đó chính là cái quả của chúng ta. Chúng ta nhớ cái vua, đây coi như vua ai sẽ thế, quan sẽ thấy là đức vua nào quên đến đức vua. Ông ta tuyên bố rằng Phật nói rằng 7 ngày nữa sẽ bị đất rút. Ông ta cho xây 7 cái tầng lầu. Và đến khi cuối cùng ngày thứ 7 thì ông ta mỗi cái tầng như vậy thì phiên cho ra một từng người canh giữ hết. Cuối cùng thì con ngựa của ông ta thì chỉ có mình ông ta chạy nó thôi. Nó quậy, nó phá. Dạ vua thiện giác. Dạ cảm ơn. Thì ông ta mới cho canh hết những điều cuối cùng. Con ngựa nó quậy lên thì ông ta phải quên đi cái lời căn dặn của mình ban đầu, do cái nghiệp ác nó dẫn tới, thì ông ta phải đi xuống. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Dạ, vô hình nha. Thì kính thưa quý vị, đó chính là cái gì? Cái nghiệp ác nó đang tới, thì không có cái gì có thể ngăn cản được. Thì ở đây cái hành động của thân, của khẩu, của ý, đây là một điều tất nhiên. Khi chúng ta làm ác thì chúng ta lãnh quả ác, và chúng ta không sợ cái gì nữa. Không có cái gì mà nó có thể nó đổi ngược lại một cái quy luật gì thế. Và chúng ta đã làm cái thứ việc chúng ta đã làm một cái điều thiện thì không thể nào mất. Nó mất là không thể có. Như chúng ta thấy nhiều khi chúng ta giữ của đó mà ăn trộm nó đào tới nơi, rồi nhiều khi chúng ta quên để đồ ở đâu đó mà giữa đường chúng ta quay lại chúng ta lại tìm được. Hoặc là khi chúng ta không mất của, cái người mà lượm được cái của chúng ta, người ta cũng trả lại. Cái điều này là có thật trong cuộc đời này. Kính thưa quý vị, một điều mà ở Việt Nam cũng vậy, nó có vài người quá sức là tốt tất cả mọi người giật mình. Nhưng cái đó phải nói rằng là có những người ta mua vé số cũng vì có tin thôi, mua vé số mà khi mà trúng vé số đó, người ta tức là người ta giữ giùm đặt vé số cho người ta đó. À, bữa đó đem tới cho tôi 5 tờ, 6 tờ, 7 tờ gì đó, rồi tôi trả tiền sau, và ngay khi đó nó đã trúng. Mà cái người bán vé số vẫn đem tiền, vẫn đem cái vé số đó tới trả cho người, cái người mà dặn mua. Quả thật ở cuộc đời nó hiếm có người đó, nhưng cũng vẫn có. Là bởi vì sao? Một là cái người mà bán vé số đó tự nhiên lúc đó suy nghĩ không thể nào cướp của người ta ngay lúc này, do cái người trúng số đó có cái phước, họ phải hưởng cái đó, không thể nào người ta cướp giật được. Thì quả thật vậy, những người như vậy thì chúng ta thấy khi chúng ta làm thiện thì nó cũng sẽ kết quả cho chúng ta, và làm ác cũng kết quả cho chúng ta. Và nếu mà làm thiện mà là kết quả ác thì không thể xảy ra, mà làm ác mà kết quả thiện thì không thể xảy ra, cái điều kiện này không thể xảy ra. Và kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống chúng ta nhớ, chúng ta phải bị lăng tử sanh đôi, đây là tất nhiên. Chúng ta phải bị trả quả của đời sau là chuyện có thể xảy ra và tất nhiên nó như vậy. Và chúng ta không thể nào mà hiện hữu cổ như là một cách đoạn kiến, tức là chúng ta cho rằng chúng ta chết là hết, chết là kết thúc. Thì đây chính là cái điều kiện mà hết sức là nguy hiểm cho chúng sinh. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, có đôi điều xin trình bày về ý nghĩa của bài có thể và không có thể. Xin qua cái bài giảng hôm nay chắc chắn có nhiều cái điều thiếu sót, kính mong cho công đức tăng quý ngài thảo luận để được hoàn mãn hơn. À, nếu có điều gì tất kính ngưỡng mong toàn thể chúng Phật tử hoàn thiện cho kính dân Phật tử là để đức trời để thỉnh các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Và cảm ơn các ngài sư huynh đệ nghĩ sẽ cầu trì đến chư tăng đức tăng ni cùng toàn thể chúng Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Ấn quá tu tập. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Ca.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Tuệ Quyền đã giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Ca. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Giờ đây thì chúng ta đã nghe Đại Đức Tuệ Quyền giảng xong bài học. Chúng ta sẽ bước qua cái tiết mục thảo luận. Thì hôm nay thì để quý vị chờ chúng tôi một chút. Tôi xem đây. Ngoài Đại Đức Tuệ Quyền còn có Thượng Tọa Tề Siêu và chúng tôi thôi, chỉ có 3 vị. Cho nên là thời gian chúng ta còn lại còn khoảng hơn nửa giờ nữa. Và có lẽ là để bước qua cái chương trình, cái tiếp tục thảo luận này đó, thì con xin thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu quan hỷ thảo luận cái câu 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 số 2. Là sư report cho chúng tôi cái câu số 2 nhé. Quý vị quan hỷ bót cho chúng tôi cái câu số 2 để chúng tôi thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, kính bạch Thượng Tọa Tề Siêu, liên quan đến bài học hôm nay đó thì có cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó là tại sao những quả vị không thể là những có những quả vị không không thể là nữ nhân như Đức Trời Đế Thích, Đức Vua Trời Phạm Thiên, Vua Phạm Thiên, Đức Phạm Thiên, Đức Vua Trời Đế Thích, hoặc là Ma Vương, hay hoặc là Đức Phật Chánh Đẳng Giác đó, thì là tại sao, cái nguyên nhân nào mà người nữ không thể thành tựu được những cái quả vị đó, hay là thành tựu được cái địa vị đó. Thì con xin kính thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu hoan hỷ thảo luận cái câu số 2 trước. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng, kính tổ quý nhà, kính thưa quý vị. Đây là một câu hỏi rất là nhạy cảm. Chúng tôi không có muốn trình bày hết một cái chi tiết, vì những cái vấn đề này khi mà nói xong á, các Upasaka sẽ rất là buồn lòng, nếu không muốn nói là bị mất lòng. Không biết khi nãy ở trong bài giảng Đại Đức Tự Quyền có đề cập đến chỗ này hay chưa, bởi vì lúc đó chúng tôi đang bận ra ngoài một chút, không có trước máy. Khi chúng tôi trở vào thì Đại Đức Tự Quyền đã nói qua vấn đề khác. Nếu như Đại Đức Tự Quyền đã có nói rồi ở đây quý vị đâu có cần phải nghe chúng tôi nói lại. Nhưng mà thời gian cũng còn nhiều, do đó không thể nào mà bỏ qua cái câu hỏi này. Nếu chỉ còn lại có hai câu thảo luận nữa thì cái thời gian của chúng ta còn nhiều lắm. Chỉ có một mình cô Ngụ Đức Hạnh là muốn nghe. Chỉ có mình cô Ngụ Đức Hạnh là muốn nghe thôi. Nếu như vậy thì còn nhiều quá. Như vậy thì nhiều quá, chúng tôi sẽ trình bày. Nhưng mà xin giao trước là chúng tôi chỉ nói một cách khách quan, chứ chúng tôi không có muốn hại cái uy danh của người nữ. Nếu có Đại Đức Tự Quyền cùng chịu đựng với chúng tôi thì chúng tôi sẽ nói. Ở đây thưa quý vị, khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết có những sự kiện không thể xảy ra, trong đó có điều là một cái sự kiện không thể xảy ra, một nữ nhân đứng ở cái vị trí như là Phật Toàn Giác, Chiếu Lương Vương hay Phạm Thiên hay Trần Đế Thích, cái sự kiện không thể xảy ra. Điều này chúng ta nên hiểu rằng các cái quả vị đó, các cái vị trí đó phải là người có cái tâm dũng mãnh. Cái tâm dũng mãnh ở đây theo trường chú giải không có nghĩa là cái người có cái tánh người võ phu, mà cái tâm dũng mãnh ở đây có nghĩa là một người có cái sự cương quyết dứt khoát, và nhất là cái tâm người đó, cái tâm của chúng sanh ấy phải là có tâm cao cả, trải rộng, một vị chánh đẳng chánh giác, thì ngài phải có 15 cái hạnh gọi là viên mãn từ 15 hạnh Charana Sampanno. Một vị chuyển lưu vương phải có 10 vương pháp ra cho thầm mắt, một vị đế thích phải có 7 cái đức tính, một vị phẩm thiên thì phải có 4 công hạnh. Ở đây thì đốc cách tóm tắt như thế này là nếu nói 15 hạnh, 10 vương pháp, 7 đức tính và 4 cái công hạnh đó, thì những nữ nhân không thể nào có được đầy đủ như vậy. Nếu mà nữ nhân họ chỉ tốt một trong những khía cạnh đó chứ không có toàn diện hết, tại sao nữ nhân không thể tốt toàn diện như thì? Bởi vì nữ nhân họ có 4 cái cá tính. Điều này chính Đức Phật này nói cho Đại Đức Ananda nghe. Xin lỗi vị ni sư tu nữ và các tín nữ của Upasika. Cái điều thứ nhất thì gọi là Papicha, tức là nữ nhân thường thì có cái sự mong muốn, có cái sự mong muốn xấu, mà trong tiếng Hán chữ papicha dịch là ác dục. Ở đây là cái sự mong muốn xấu. Cái chữ mong muốn xấu ở đây đó, chữ babicha đó, nó có nhiều khía cạnh. Chẳng hạn chúng ta nói một cách đơn giản như thế này, hồi nhỏ khi mà mình đi học á, mình thấy là nữ sinh thường thường là muốn ăn vặt nhiều hơn là nam sinh. Nam sinh ba cái chuyện đó, cái chuyện ăn vặt là không có. Hoặc là nam sinh họ ăn mặc lôi thôi lết hết, họ không bao giờ muốn làm đẹp gì chi. Nhưng mà nữ nhân thì lại muốn làm đẹp để cho người khác nhìn. Vẫn như thế đó, chúng ta gọi là papicha. Thứ hai, nữ nhân là người isa, tức là có cái tánh tật đố nhiều hơn là nam nhân, tức là họ có cái sự dễ ghen ghét người khác. Dù là bản thân là bản thân, nhưng mà đến khi mà họ bị chia sẻ, nhất là trong tình cảm của vân, thì trong trường hợp đó là họ sẽ gợi lên cái sự ghen ghét người bạn thân của mình, ghen ghét đến mức độ mà không thể nào mà làm hòa hay là hàn gắn được. Nó tánh họ tật đố ghen tị mạnh hơn. Rồi cái thứ ba đó, tức là nữ nhân đức bà nha, tức là cái trí tuệ của người nữ. Họ không có vipula, tức là không có trải rộng, mà họ chỉ trí tuệ vụn vặt, họ không có nhìn thấy xa được. Ở đây chúng tôi chỉ nói đến ba điều thôi, chúng tôi cũng còn chừa lại một ít, còn lại năm điều, năm cái đức tính của nữ nhân mà Đức Phật này ví dụ như giống như là hãy con rắn độc nó có năm cái đặc điểm như thế nào thì nữ nhân cũng có năm đặc điểm như thế đó. Ở đây xin quý vị vui lòng, nhất là đại đức giảng sư Điều Hợp xin cho phép chúng tôi miễn cái chỗ này, chúng tôi không muốn trình bày thêm nữa. Chúng tôi chỉ nói ba cái cá tính đó, ba cái cá tính đó. Và chính vì có ba cái cá tính mà khó chữa đó, khó có sửa chữa được, cho nên khi mà hành những cái thiện pháp thì đối với nữ nhân họ không có hành cái pháp trọn vẹn được, nhất là họ không có được một cái tấm lòng vị tha đặc biệt, là bỏ tâm mình mà sống vì tâm của người khác được. Bởi thế trong trường hợp này những cái cương vị đặc biệt ở trong đời này như là chánh đẳng chánh giác, chưởng luân vương, ma vương, rồi đế thích và phạm thiên, những cái cương vị đó nữ nhân không thể đạt được. Nếu mà nữ nhân muốn đạt được thì họ phải tu tập làm như thế nào giống như tấm tánh của nam nhân, rồi họ chuyển kiếp thành người nam mới được, họ mới đạt được cái cương vị đó. Ngay cả khi mà một vị Bồ Tát có cái tâm nguyện sẽ thành Phật trong tương lai, nếu mà những kiếp nào Bồ Tát còn là nữ nhân thì những kiếp đó thì chư vị chánh đẳng giác ngài không có thọ ký cho, bởi vì trong tám cái điều kiện mà thọ ký cho một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác thì một trong tám điều kiện đó là phải là người nam. Nó có cái điểm đặc biệt như vậy thưa quý vị. Ở đây không có cái gì gọi là, không có cái gì được gọi là có cái sự phân biệt hay kỳ thị quá đáng, nhưng mà ở đây sự thật nó là như vậy. Sự thật đó là như vậy. Cho nên khi Đức Phật khi mà ngài đã thuyết lên, đã nói lên những cái điều này đó, thì chúng ta cứ theo đó mà chúng ta hiểu và chúng ta nghe, chúng ta nghe và chúng ta hiểu lời của Đức Phật dạy thôi, thì chúng ta chẳng có nên phiền muộn hay là chúng ta tủi thân tủi phận gì cả, mà chúng ta nên suy nghĩ, một là để chúng ta chán, chúng ta nhàm chán cái sự sanh tử luân hồi. Hai là chúng ta nhàm chán, chúng ta chán kiếp nữ nhân. Đừng có nói chi những cái cá tính đó, chúng ta chỉ chán cái kiếp nữ nhân phải chịu nhiều cái sự khổ cá biệt mà người nam không có. Nỗi bao nhiêu cũng đủ làm cho chúng ta chán rồi, đừng có nói chi là cái tính xấu. Thì chúng ta chỉ nói đại khái như vậy để chúng ta hiểu rằng chính vì những cái phiền não chướng ngại này mà làm cho tâm của người nữ hẹp lại một chút, không có trải rộng. Và chính vì lẽ đó mà không đạt được cái cương vị đó. Như chúng ta thấy thường thường đó, bây giờ đơn cử cho quý vị thấy như thế này. Ở trong gia đình, giữa người cha và người mẹ đó, khi mà con cái thành nhân chi mỹ, đỗ đạt, thì người mẹ hãnh diện chứ, với hàng sớm hơn là người cha. Người cha thì không có cần phải biểu lộ cái sự hãnh diện về đứa con của mình. Có đôi khi người cha rất là nghiêm khắc và xem đó như là cái chuyện phải đạt được như vậy chứ không có gì là lạ. Nhưng trong khi đó thì người mẹ, tức là người nữ, thấy con mình như vậy thì hãnh diện với bà con lối xóm, có thể khoe cùng khắp. Cho nên chúng ta thấy hai cái cá tính giữa nam nhân và nữ nhân có cái sự sai khác nhau chút rồi. Và tự quý vị chấm điểm xem coi, nếu mà làm cái chuyện lớn thì người nam có thể làm được hay là người nữ làm được, nếu như còn những cái cá tính tiểu tiết đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tân vừa nêu lên như thế. Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi sẽ hỏi đại đức Pháp Tân một câu. Bởi vì hôm nay chỉ có ba vị chúng ta thôi, còn đại đức Tây Nguyên thì mới vừa thuyết giảng xong, có thể là hỏi cái câu cuối cùng. Thì không biết đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Nếu có, xin đại đức Pháp Tân cho chúng tôi một cái tín hiệu. Ở đây trong cái câu thảo luận có câu hỏi số 1 hỏi rằng tại sao không thể có không thể có sự xuất hiện cùng một lúc của hai vị Phật toàn giác trong một thế giới. Như chúng ta đã biết rằng trong bài kinh này, những điều không thể xảy ra là trong một cái thế giới này không thể có hai vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện cùng một lúc. Lý do tại sao vậy? Xin đại đức Pháp Tăng Quang Hỷ giải thích cho họ chúng có nhiều lời lạc. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú chúng con kính tri ân thượng tọa Tề Siêu đã Quang Hỷ thảo luận cái câu số 2 vừa rồi. Hiện giờ đây thì theo cái câu hỏi của thượng tọa Tề Siêu thì con xin được chia sẻ với đại chúng những cái điều hiểu biết của mình. Đây thì con nghĩ rằng một trong những cái điều mà được đặt ra ở đây đó là không gì tại sao không thể xuất hiện cùng lúc hai vị Phật toàn giác trong một thế giới. Thì nhớ ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật ngài nói rằng cũng là không không có cái việc mà không có đồng lúc mà xuất hiện hai mặt trời một lúc đó. Hai mặt trời một lúc tức là không có thể nào có đồng lúc mà hai mặt trời, và cũng như vậy cũng không thể xuất hiện hai vị chánh đẳng chánh giác một lúc. Cái lý do là chúng ta biết rằng Phật á, thì chư Phật độc giác thì xuất hiện cũng rất nhiều vào cái thời kỳ không có đức chánh đẳng chánh giác ra đời. Còn các bậc thinh văn á, chư Phật mà thinh văn á, thì ra đời vào cái thời kỳ mà có một vị Phật chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời này để thuyết pháp giảng dạy, và những cái vị thinh văn đó tu tập để được giác ngộ trong cái giáo pháp của Đức Phật toàn giác ở cái thời kỳ đó. Còn đối với Đức Phật chánh đẳng chánh giác á, thì chúng ta biết rằng là một vị coi như là một vị thiên nhân sư, tức là thầy của chư thiên và nhân loại. Cho nên là chúng ta thấy rằng các ngài Đức Phật này xuất hiện á, chúng ta được biết ở trong kinh á, mô tả rằng quả địa cầu của chúng ta có năm vị Phật ra đời, có năm vị Phật ra đời mà đã ra đời hết bốn vị Phật rồi. Đức Phật Gotama chúng ta là vị Phật thứ tư, và chỉ còn một vị Phật cuối cùng nữa là vị Phật Mettayá, tức là Đức Phật Di Lặc, ngài sẽ ra đời trong tương lai. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói ở trong kinh rõ ràng trong quả địa cầu của chúng ta có năm vị Phật ra đời, thì như vậy thì Đức Phật của chúng ta đó, Đức Phật Gotama của chúng ta đó, ra đời là một cái vị Phật duy nhất ở trong một hiền kiếp này, tức là ở trong cái thời kỳ này đó, thì chỉ có Đức Phật Gotama của chúng ta ra đời. Và chúng ta biết rằng hả là một cái vị ấy, là một vị mà thầy của chư thiên và nhân loại thì xuất hiện ở đời này đó, thì hả mà ngài xuất hiện á, thì ngài có một cái năng lực rất là lớn, cái phước báo ba la mật rất là lớn, và do vậy đó thì ngài là có thể rằng giảng giải pháp của ngài cho tất cả chư thiên và loài người có thể thừa hưởng cái giáo pháp của ngài. Và như vậy đó thì khi mà ngài xuất hiện ra đời đó, thì chúng ta biết rằng ngài cũng nêu lên những cái tính chất thật của pháp. Ví dụ như ngài nêu về những cái tính chất thật của sự về sự thật đó, đó là sự khổ, sự thật về sự khổ, sự thật về cái nguyên nhân đưa đến khổ, sự thật đưa cái con đường đưa đến chấm dứt khổ, và sự thật về sự chấm dứt khổ. Khi mà ngài nêu lên những điều đó thì có thể từ đó chúng sanh có thể nghe và có thể thấu hiểu và có thể giác ngộ được qua cái lời dạy của Phật. Và chư Phật quá khứ đó thì các ngài cũng xuất hiện, cũng nêu lên những cái sự thật đó. Và chư Phật ở hiện tại này, như Đức Phật Bồ Tát Gotama của chúng ta, thì ngài xuất hiện ở trong đời này thì ngài cũng nêu lên cái sự thật đó. bằng bốn cái sự thật đó. Và những ai mà thực hành theo cái lời dạy của Ngài đó, thì cái người đó cũng sẽ có được cái sự an vui rất là lớn. Dạ, an vui rất là lớn, được cái sự an lạc rất là lớn. Và ở chư Phật ở trong tương lai đó, thì chúng ta được biết là quả địa cầu của chúng ta có 5 vị Phật, còn một vị Phật nữa là Phật Nhất Tây Giá sẽ ra đời trong tương lai. Nhưng mà rồi Ngài cũng phải giảng dạy về những sự thật đó thôi. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái điều mà một, thí dụ như các bậc thinh văn thì ra đời rất là nhiều. Những vị này do cái hạnh nguyện, do cái nguyện lực thì xuất hiện vào cái thời kỳ mà có Đức Chánh Đẳng Chánh Giác ra đời, để được thừa hưởng, để được nghe cái giáo pháp của Phật, Chánh Đẳng Chánh Giác, để được giác ngộ. Còn chư Phật độc giác thì xuất hiện vào thời kỳ mà không có Đức Chánh Đẳng Chánh Giác, mà cũng có rất là nhiều. Do vậy đó thì dù là chư Phật quá khứ cũng nói lên cái sự thật đó, chư Phật ở hiện tại cũng nói lên sự thật đó, và chư Phật tương lai cũng nói lên cái sự thật đó. Và như vậy thì cái điều mà Đức Phật Ngài diễn thuyết đó, tiên thuyết ở trong lời giáo pháp của Ngài đó, thì cũng chỉ là một cái điều để hướng thượng cho chúng sanh được an lạc, được giải thoát. Và vì vậy đó chúng ta thấy rằng không thể có xuất hiện hai vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác đồng lúc trong cuộc đời này, trong cái cuộc đời này, chỉ có sau và trước. Chúng tôi ví dụ giống như là chúng ta học cấp 3 vậy đó, khi mà chúng ta học cấp 3 đó, thì bắt đầu chúng ta học các cái môn khác nhau, môn văn, có môn toán, có môn địa, có môn sử, môn hóa khó. Và mỗi một môn như vậy thì sẽ do một giáo viên trình bày cái bộ môn đó trong suốt một tiết học hoặc hai tiết học. Thì sau khi trình bày hết hai tiết học hoặc một tiết học đó, thì vị giáo viên đó sẽ đi ra khỏi lớp và tiếp tục có một vị giáo viên khác đảm nhiệm một bộ môn khác để trình bày cái giáo pháp của để trình bày cái bộ môn mà mình giảng dạy. Thì chúng tôi nghĩ rằng cũng như vậy đó, cái việc mà xuất hiện của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác trong đời này, cũng như là cái vị mà giáo viên mà xuất hiện ở trong cái lớp học, mình chỉ đảm nhiệm cái bộ môn đó, và khi mà mình giảng dạy thì cũng không thể có một cái người thứ hai cùng đồng lúc để lên giảng dạy ở trong đó. Đó là điều đặc biệt của một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà cũng như trong Kinh Tăng Chi khi nãy chúng tôi đã nói đó, là Đức Phật này nói không thể cùng lúc xuất hiện hai mặt trời cùng lúc, và cũng không có thể cùng lúc xuất hiện hai vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác ở trong cuộc đời này. Do vậy đó thì nó có khác nhau. Và nếu như ai nói rằng là cho rằng nơi đây xuất hiện một vị Phật, hay là tự cho cái vị đó là Phật, hay là tự Phật này Phật kia đó, thì điều đó chúng ta thấy rằng là về một cái điều mà ở kinh điển nguyên thủy đó, thì chúng ta không thể nào tin được điều đó và không thể nào có được điều đó. Mà ai nói rằng là có Phật như vậy, Phật là như vậy ở nơi đây nơi đó xuất hiện, bởi vì trong thời kỳ này chúng ta đang tu tập theo giáo pháp của Đức Phật Gautama, tức là Đức Phật mà chúng ta gọi nôm na là Đức Phật Thích Ca đó, là vị giáo chủ ở trong giáo pháp này. Thì dù Đức Phật Di Lặc có xuất hiện thì Ngài cũng giảng dạy những điều đó, mà trong khi giáo pháp của Đức Phật á, thì còn đầy đủ trên thế gian này, tức là còn đầy đủ pháp học, pháp hành, pháp thành cũng còn đầy đủ. Và vì vậy đó cho nên là trong Tam Tạng kinh điển còn lời dạy của Đức Phật còn đầy đủ. Cho nên cái người tu tập, dù Đức Phật quá khứ này, tương lai này xuất hiện, thì Ngài cũng giảng dạy như vậy thôi. Nhưng mà thời kỳ đó thì thời kỳ mà chúng ta biết rằng cũng như là một thời kỳ mà vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác giáo pháp đó còn ở trên thế gian này, thì không thể nào có một vị Phật không thể nào có một vị Phật thứ hai xuất hiện. Chúng tôi khẳng định với quý vị điều đó. Còn ở nơi đây nơi kia, địa phương này địa phương nọ, đất nước này đất nước nọ, người ta theo truyền thống Phật giáo rồi họ tự cho rằng nơi đó là có Phật này Phật kia đó, thì điều đó nó không có căn cứ gì hết. Theo chúng tôi thấy rằng trong kinh điển không có nói điều đó, và chúng tôi cũng không tin điều đó. Chúng tôi xin thưa quý vị là chúng tôi cũng không tin điều đó. Thì qua đây thì chúng tôi xin chia sẻ vài cái suy nghĩ mà những gì chúng tôi đã hiểu biết qua cái lời dạy của Phật. Thì theo như lời yêu cầu của Thượng tọa Tuệ Siêu thì con xin thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu, thỉnh Thượng tọa Quang Hỷ thảo luận tiếp tục cái câu số số 1 và cái câu số 3, để rồi sau đó con sẽ thỉnh Đại Đức Tề Quyền. Dạ, con sẽ thỉnh Đại Đức Tề Quyền thảo luận cái câu số 4. Dạ, con xin nêu cái câu số 3 ra ở đây đó. Thì bạch Thượng tọa, là Phật Pháp có dạy về những cái cảnh giới trong trong tam giới mà tồn tại mà không chịu sự chi phối của vô thường, khổ, vô ngã hay không? Thì ngoài cái ba cõi này ra, dục sắc và vô sắc này ra, thì có một cái cõi nào đó nó tồn tại hay không? Có nhiều người họ quan điểm rằng là có một cõi Phật nào đó, và cái cõi Phật đó nó sẽ là thường, nó sẽ là lạc, nó là ngã, là tịnh gì đó. Thì điều đó nó có hay không, và nó có là như thế nào? Con xin thỉnh Thượng tọa Tề Siêu Quang Hỷ thảo luận cái câu số 3. Con kính thỉnh Thượng tọa. Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ, con thấy Thượng tọa đưa tay. Dạ, con kính thỉnh Thượng tọa Quang Hỷ thảo luận cái câu số 3. Dạ, con kính thỉnh.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Chư Tăng. Kính thưa quý vị, các Phật tử, Đức Phật này không dạy về những cảnh giới trong ba cõi tồn tại, mà không bị vô thường chi phối. Những điều không thể xảy ra là pháp hữu vi thường còn, đó là một điều không thể xảy ra. Một điều có thể xảy ra đó là pháp hữu vi bị vô thường. Pháp hữu vi đây là gì? Pháp hữu vi ở đây Sankhara là chỉ cho năm quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Trong ba cõi, tức là cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, ba giới đó thành 31 cõi, 11 cõi dục giới và 16 cõi phạm thiên sắc giới hữu tưởng, được gọi là 15 cõi phạm thiên sắc giới hữu tưởng, gọi là 26 cõi ngũ uẩn. Sắc thọ tưởng hành thức có đầy đủ. Như vậy những cõi này là pháp hữu vi, không thể có được cái sự kiện là thường còn, vĩnh hằng, mà phải là vô thường. Cõi vô tưởng là cõi nhất quẩn, dù rằng đó chỉ có sắc quẩn thôi, và sắc quẩn này, sắc nghiệp này nó sẽ tồn tại trong suốt 500 đại kiếp, 500 kiếp trái đất. Thế nhưng mặc dù nó tồn tại lâu như vậy, nhưng mà cũng không thể nào là không bị vô thường chi phối. Còn bốn cõi vô sắc bốn cõi vô sắc giới. Bốn cõi đó chỉ có tứ dinh quẩn, thọ tưởng hành thức mà không có sắc quẩn. Mặc dù cõi này là vô sắc, hữu danh vô sắc, tuổi thọ của cái phẩm thiên vô sắc này kéo dài cho đến 84.000 kiếp trên đất, như là cõi phẩm thiên phi tưởng phi vi tưởng. Dù tồn tại lâu dài như vậy nhưng cũng không thể nào không bị vô thường chi phối. Cái gì có sanh thì phải có diệt, đó lại là tất nhiên. Cho nên dù cõi ngũ quẩn, nhất quẩn hay tứ danh quẩn, tất cả đều thuộc về pháp hữu vi. Mà cái gì là pháp hữu vi, thời cái đó là bị vô thường và không thể có cái tình trạng pháp hữu vi mà thường còn. Cho nên ở đây chúng tôi xin trả lời rằng Phật pháp không có dạy vì những cảnh giới trong ba cõi tồn tại mà không có bị vô thường chi phối. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi số 3. Và còn 6 phút nữa. Như vậy 6 phút để cho hoàn tất. Xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền Quan Hỷ trả lời dùm cho câu hỏi cuối cùng, tức là câu hỏi số 4. Quý vị xin vui lòng cho chúng tôi câu hỏi số 4. Câu nói nhân nào quả nấy, cái câu nói có đúng, có hoàn toàn đúng hay không? Xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền trả lời cho câu này. Nam Mô Bụt Thầy. Kính thưa quý vị, có lẽ là Đại Đức Tự Quyền không có mặt ở trước máy. Để tranh thủ thời gian thì chúng tôi xin trả lời luôn cái câu hỏi này. Ở đây nếu mà có mặt Đại Đức Tự Quyền thì Đại Đức Tự Quyền trả lời gì chứ? Như vậy thì Đại Đức Tự Quyền nợ lại cho tôi một câu, mai mốt lúc nào tôi mệt thì Đại Đức Tự Quyền giúp dùm cho trả lời cái câu hỏi của tôi. Kính thưa quý vị, cái câu mà nhân nào quả nấy đó, nếu mà chúng ta nói theo cái cách thì gọi là dị thời nghiệp duyên na nắc hay cá cầm ở cái chữ giá, tức là chetana bất thiện thì nó sẽ đưa đến quả bất thiện, mà chetana thiện thì nó đưa đến quả thiện và tốt. Thì cái điều đó là không sai, điều đó là không sai. Đó là chúng ta nói ở khía cạnh dị thời nghiệp duyên, gọi là na ná thế đi cá cầm ở cái chữ giá. Còn nếu mà chúng ta nói cái câu mà nhân nào quả nấy, chúng ta nói theo cái cách thường thức, thì nó tùy theo trường hợp. Bởi vì các pháp mà nó trợ, nó có cái trường hợp được gọi là bắt tu có biết sự giá tất giá là thường cận y duyên. Chẳng hạn như bây giờ khi mà chúng ta ngồi thiền Tất nhiên khi mà chúng ta tu tập thiền định đó, thì đó là một thiện pháp. Nhưng mà chính vì khi mà chúng ta ngồi thiền nhiều quá, nhiều thời gian, thế là chúng ta bị đau khớp, hay là chúng ta bị đau cột sống, thì bây giờ không thể nào nói là nhân nào quả nấy. Mình tu tập mình hành thiền sao bị bệnh? Thì thưa quý vị, nhiều khi cái nhân tốt mà nó lại ảnh hưởng, nó đưa đến cái hậu quả, cái hậu quả không tốt. Đó là cái trường hợp do cái thường tận y duyên, chứ không phải là cái vị thời nghiệp. Bởi vị thời nghiệp bao giờ nó cũng có cái sự lấy sự công minh đàng hoàng. Và hơn nữa đó, ở đây cái trường hợp ở Pháp Cú Kinh Đức Phật Ngài có dạy này, có những người hành làm thiện, làm điều tốt, nhưng mà họ phải gặp cái điều xấu. Còn có những người làm cái điều xấu nhưng mà họ có thể gặp cái hoàn cảnh tốt. Điều này chỉ có nghĩa là khi ác nghiệp chưa chín mùi thì người đó họ thấy là tốt, còn khi thiện nghiệp chưa chín mùi thì có thể người này gặp cái quả xấu. Quả xấu do cái trường hợp khác, nhưng mà hễ là cái chủng tử vi chát của thiện hay của bất thiện đó, thì chắc chắn là vị thời nghiệp duyên của cái chủng tử đó phải là lúc khắc quý ba cô, nếu là chủng tử xấu đưa đến quả khổ, và đưa đến xuất khắc quý ba cô tức là đưa đến quả tốt, quả an lạc, nếu như đó là cái chủng tử thiện. Thành ra cái câu nói rằng câu nhân nào quả nấy đó, nếu chúng ta nói ở khía cạnh là vị thời nghiệp duyên thì đó là hoàn toàn đúng. Còn nếu mà chúng ta nói trên cái khía cạnh gọi là vị, gọi là thường cận y duyên, thì trong trường hợp đó thì nó không hoàn toàn như vậy, bởi vì nghiệp quả bất khả tư nghi, căm mốc ta qua chi đi vô. Phải thận trọng khi hiểu vấn đề này để người Phật tử chúng ta không khỏi bị chao động cái niềm tin về lý nhân quả nghiệp báo mà Đức Thế Tôn đã thuyết. Đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 4, và cũng là cái câu kết thúc. Cho cái buổi học ngày hôm nay, xin được thay mặt ban điều hành thành kính tri ân chư Trung Đức Giảng Sư, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Tự Quyền, Thượng tọa Giác Đẳng đã vào tham dự room. Cũng xin cảm ơn các vị MC ớt trong ban điều hành đã điều hành cho lớp học. Xin kính chúc toàn thể đạo hữu Phật tử hội chúng đã đến tham dự cuộc lễ, tham dự cho cái buổi học này được tốt đẹp. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài học, và bài học này sẽ do Ni Sư Liễu Pháp thuyết giảng. Và bây giờ thì xin được mời Phật tử MC tri chúng lên hội hướng phước và đấng rung. Kính chúc quý ngài, kính chúc quý vị Phật tử chúng ta một ngày được an lạc, một đêm được ngon giấc. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú lành thay, và chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tế Siêu. Chúng con Anicca thay mặt đại chúng trong room Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nguyện đem tâm thanh tịnh chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên hồn.